SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các nhà sử học cho biết, các vật dụng bằng bạc được trục vớt từ một vụ đắm tàu năm 1629 ngoài khơi bờ biển Tây Úc đã tiết lộ quan điểm sai lầm về người Ấn Độ mà người Âu Châu nắm giữ vào thời điểm đó. Con tàu có tên là Batavia với hơn 340 hành khách trên tàu đã gặp nạn tại quần đảo Huzman Aponhos ngoài khơi bờ biển Tây Úc vào năm 1629. Vào những năm 1970, một nhóm các nhà khảo cổ hàng hải từ Bảo tàng Tây Úc đã kiểm tra xác tàu và phát hiện ra các đồ tạo tác, bao gồm các vật dụng bằng bạc. Trưởng ngành di sản hàng hải tại Bảo tàng Tây Úc, bà Coyoli Suter, cho biết những hiện vật đó hiện là một phần trong bộ sưu tập của bảo tàng nằm trong số hàng hóa được xuất sang Ấn Độ.
Người Hoa Lan đã đi tiên phong trên một tuyến đường biển ngắn hơn ở Nam Ấn Độ, gọi là tuyến đường Brewer vào năm 1610, cho phép họ rời Texel để đi vòng quanh mũi Hảo Vọng. Sau đó họ bắt được cái gọi là những năm 40 ầm ầm, là những cơn gió Tây mạnh mẽ trong khoảng 40 đến 50 độ phía Nam đi lên về phía Đông Ấn, thay vì ôm lấy bờ biển phía Đông Châu Phi. Vấn đề ở đây là họ không thực sự hiểu được kinh độ vào thời điểm đó. Điều này đã không xảy ra vài thế kỷ sau đó, vì vậy họ đã xoay sở để quay về hướng Bắc bằng một quá trình tính toán chết chóc, đó chỉ là một phỏng đoán đúng đắn. Họ thường xuyên vượt quá giới hạn và đó là lý do khiến họ đắm thuyền vào bờ biển của chúng tôi.
Được chế tạo đặc biệt để buôn bán với triều đình Mughal, các cổ vật nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho công ty Đông Ấn Hòa Lan. Được biết, công ty này được thành lập vào năm 1602 với mục đích thống trị hoạt động buôn bán gia vị và mở rộng lợi ích thương mại của Hòa Lan ở châu Á. Ông Jeremy Green, người phụ trách bảo tàng Tây Úc, đã kiểm tra những đồ tạo tác này vào năm 1989, đánh dấu sự liên kết đầu tiên với hoạt động thương mại ở Ấn Độ. Trong đó, bà Suter cho biết, bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm những chiếc lọ bằng bạc tinh xảo, những chiếc đĩa lớn, chén bát và cột giường.
Viện bảo tàng các xác tàu đắm của chúng tôi đặc biệt bao gồm các hiện vật từ các vụ đắm tàu ở bờ biển phía Tây nước Úc. Nó được mở cửa vào năm 1980 sau cuộc khai quật của người Đông Ấn Hòa Lan vào những năm 1970 tại Tây Úc. Vậy là chúng ta có 4 vụ đắm tàu của Hòa Lan. Chúng cũng đến từ những con tàu đắm được khai quật hoàn toàn và ghi lại các địa điểm khi chúng tôi khảo sát. Vì vậy, viện bảo tàng này là kết quả của tất cả các cuộc khai quật và các tài liệu được trưng bày ở đây liên quan đến các địa điểm và những câu chuyện.
Đến năm 2019, giáo sư Arvi Boato, sử gia và là nhà nghiên cứu nghệ thuật tại Đại học Tây Úc, đã tham gia vào một dự án mới tập trung vào những đồ vật này. Việc này nhằm mục đích kiểm tra các hình khắc và mô tả trên các đồ vật. Ông nhận thấy chúng đã khẳng định lại mối liên hệ chặt chẽ với Ấn Độ. Những đồ vật được tìm thấy được ủy quyền bởi vị chỉ huy của Batavia là ông Francisco Pelsaert, người trước đây đã được công ty Đông Ấn Hòa Lan bổ nhiệm làm việc ở Ấn Độ trong 7 năm và rất am hiểu về khu vực. Giáo sư Watto cho biết đồ dùng bằng bạc mang lại những hiểu biết có giá trị về thế kỷ 17 khi ông Pelsaert nhắm đến việc tạo ra những sản phẩm thu hút người Mughal ở Ấn Độ.
He orders these Amsterdam silversmiths to create objects that
ông ta ra lệnh cho những người thợ bạc ở Amsterdam tạo ra những đồ vật được sử dụng phổ biến ở Ấn Độ, nhưng cũng có hình dáng và biểu tượng của Ấn Độ. Vì vậy, người thợ bạc ở Amsterdam đang cố gắng tạo ra một sản phẩm với căn bản trông giống các sản phẩm của Ấn Độ. Tôi cho rằng họ hoàn toàn thất bại trong mục tiêu đó, nhưng họ thực sự đang cố gắng tạo ra một sản phẩm văn hóa có thể thu hút người mua Ấn Độ.
Được biết, các cổ vật được khai quật từ vụ đắm tàu ước tính trị giá khoảng 10 triệu đô la ngày nay. Giáo sư Watto cho biết ông xem những món đồ này như những đồ vật xuyên văn hóa do người Âu Châu chế tạo cho người Ấn Độ.
I think for Indian people,
tôi nghĩ đối với người Ấn Độ khá thú vị khi thấy người Hoa Lan và người châu Âu tiếp nhận văn hóa Ấn Độ vào đầu thế kỷ 17 như thế nào. Vì vậy, đây là hình ảnh về văn hóa Ấn Độ cho khán giả châu Âu. Nhưng đây là việc người châu Âu đang cố gắng tái tạo ấn tượng chân thực về văn hóa Ấn Độ cho khán giả Ấn Độ. Điều đó cũng thực sự khá thú vị đối với các nhà sử học Ấn Độ.
Được biết, các vật dụng được trưng bày trên trang mạng của Viện Bảo tàng Tây Úc, nơi du khách có thể xem chúng cùng với những câu chuyện đi kèm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.